Xin chào Hân Huỳnh.
Xin chào chị Kim Anh. Và Hân xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình SBS Việt ngữ.
Trong chương trình hôm nay thì Kim Anh mời quý khán giả hãy cùng đến với tiểu bang Queensland. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về visa du học cũng như là xu hướng di dân bùng nổ đến Queensland, các cơ hội kinh doanh và visa 491 diện SBO ở tiểu bang này, cũng như chương trình thí điểm đưa du học sinh trở lại Úc. Trước hết, Hân Huỳnh có thể cho biết là cuộc sống ở Brisbane nói riêng và Queensland nói chung trong những cái tháng ngày vừa qua như thế nào trong cái tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay?
Có thể nói Brisbane và Queensland rất là may mắn so với nhiều nơi khác. Thì từ đầu dịch đến nay chỉ có hơn 2.000 ca nhiễm ở Queensland thôi, chính xác là 2.087 ca nhiễm. Thì trong đó chỉ có khoảng 1/4 là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi là có 7 ca tử vong ở đây. Nhưng mà nhìn chung có thể nói dân Queensland rất là may mắn và cuộc sống không bị ảnh hưởng quá nhiều trong suốt đại dịch này. Hiện tại thì mọi sinh hoạt hàng ngày cũng như là hoạt động kinh doanh, sự kiện, events vẫn diễn ra rất là đều đặn và bình thường.
Có phải vì cái cuộc sống gần như là bình thường, không phủ bóng COVID-19 dẫn đến cái xu hướng di dân bùng nổ ở Queensland dạo gần đây không vậy Hân Huỳnh?
Không thể phủ nhận là việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã góp phần quan trọng làm nên sức hút của Queensland như là một điểm đến an toàn để an cư, nhất là đối với những gia đình có con nhỏ. Thống kê của Tổng cục Thống kê Úc ABS năm 2020 có đến hơn 30.000 người trong làn sóng di cư quốc nội của Úc đã rời bỏ các thành phố lớn như là Melbourne và Sydney để đến sống tại Queensland. Nhưng mà theo các chuyên gia thì bên cạnh việc kiểm soát tốt dịch bệnh, giá bất động sản dễ chịu ở Queensland cũng là lý do nhiều gia đình xem Queensland là điểm đến number one ở Úc hiện nay. Cơ sở hạ tầng phát triển rất là hiện đại, thời tiết đẹp gần như quanh năm và những cơ hội về giáo dục, việc làm và kinh doanh đã tạo nên một tổng thể Queensland rất hấp dẫn và đáng sống. Thì mùa này Queensland rất là đẹp luôn chị, thời tiết đẹp nè, hoa nở khắp các đường phố luôn. Và nếu có dịp đến Brisbane thì chắc chắn là các bạn sẽ phải lòng thành phố xinh đẹp này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kim Anh được biết thì Queensland cũng vừa mới mở đề cử cho visa 491-190 cho tất cả các ngành nghề. Thì Hân Huỳnh có thể cập nhật thông tin về cái chương trình đề cử của năm mới này được hay không?
Thì Queensland là ngôi nhà của những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới với tất cả các ngành nghề mà bạn có thể nghĩ tới. Thì bạn đều có thể tìm thấy chương trình học phù hợp tại đây. Bên cạnh đó thì Hân nhận thấy độ tuổi của du học sinh ngày càng được trẻ hóa và ngày càng nhiều phụ huynh cho con đi du học từ bậc tiểu học đến trung học. Các trường tư thục và công lập tại Queensland là lựa chọn rất lý tưởng với các chương trình học tập đa dạng. Ở đây có lối sống và khí hậu rất là tuyệt vời, môi trường đa văn hóa và yên bình giúp các em học sinh có được những trải nghiệm tối ưu trong quá trình du học của mình. Điều này giúp các em tạo được tiền đề cho các bậc học cao hơn sau này được nhiều thuận lợi. Gần như là top đầu điểm tốt nghiệp phổ thông tại Úc năm nào cũng có mặt cái du học sinh Việt Nam ở đây hết ạ. Và các em được nhận học bổng vào chương trình đại học rất là cao. Còn về cơ hội định cư sau tốt nghiệp ở Queensland, visa định cư diện tay nghề luôn giữ vị trí rất là quan trọng trong nền kinh tế của Úc và giúp Úc có được những lao động có kỹ năng đã qua thẩm định. Đồng thời thì chúng ta nhìn ở chiều ngược lại, điều này giúp cho các du học sinh có thể đạt được cơ hội di trú thông qua giáo dục của mình. Thì trong số các visa định cư diện tay nghề có một loại visa tuy chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng mà đã thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn du học sinh, đó là loại visa 491 SBO, là chủ cơ sở kinh doanh nhỏ. Có 3 chương trình chính trong cái đợt đề cử lần này, thì cái buổi livestream ngày hôm nay thời điểm cũng rất là chính xác luôn chị Kim Anh, tại vì Queensland mới vừa mở đề cử cách đây 2 ngày thôi. Có chương trình về đầu tư kinh doanh nè, chương trình về định cư diện tay nghề, và họ tách hẳn ra cái visa loại 491 SBO này trong một cái chương trình khác luôn. Hân sẽ lướt qua những cái yêu cầu về visa đầu tư, tại vì thì visa đầu tư của Queensland 188 đó, thì có 3 loại hiện nay đang được mở nha. Thứ nhất đó là diện kinh doanh đổi mới, tài sản ròng của người đầu tư, của nhà đầu tư phải là 1,2 triệu đô đầu tư trong Queensland trong vòng 3 năm kể từ khi được cấp visa. Cái diện thứ hai là diện đầu tư investor, là tài sản ròng tối thiểu là 3 triệu đô. Và diện thứ ba là significant investor, nhà đầu tư lớn, là tài sản ròng tối thiểu 5 triệu Úc Kim. Còn diện khởi nghiệp thì hiện nay chưa mở, chúng ta sẽ theo dõi thông tin trong vài tháng tới ha. Nếu như bạn là du học sinh tốt nghiệp từ một trường đại học của Queensland thì bạn có thể xin đề cử của tiểu bang. Là thứ nhất, nếu mà bạn tốt nghiệp chương trình ở bậc tiến sĩ đó thì bạn có thể apply cả cái loại visa 190 và 491 luôn. Còn nếu mà bạn tốt nghiệp cái chương trình thạc sĩ hoặc là cử nhân trở lên thì bạn chỉ có thể xin nộp visa 491 ở thời điểm hiện tại thôi, tức là bạn phải sống ở một cái thành phố ngoại ô, tức là không sống ở thủ phủ Brisbane. Những cái yêu cầu này nè thì nó rất là căn bản và Hân biết là nhiều chuyên gia khác cũng đã nói về vấn đề này, cho nên chúng ta sẽ lướt qua. Một số cái yêu cầu của Queensland có thể nhiều bạn nghĩ sẽ rất là cao, ví dụ như là yêu cầu tốt nghiệp điểm GPA phải là 6 chấm trên 7 chấm. Thì đây là kiểu như tốt nghiệp loại ưu đấy chị. Thì tiếng Anh phải là proficient, là tương đương với IELTS 7 chấm cho tất cả các bang. Và phải có một cái kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 tháng, và kiểu như làm việc part time thôi cũng được, 20 giờ mỗi tuần thôi, trong cái ngành nghề liên quan đến cái ngành nghề mà mình xin đề cử. Và có một cái job offer, một cái công việc liên tục cho 20 giờ mỗi tuần trong vòng 12 tháng tiếp theo. Rồi nếu như bạn là một cái người lao động có kỹ năng được thẩm định đang làm việc và sống tại Queensland thì bạn cần phải đạt được những cái tiêu chí sau đây. Đương nhiên là bạn phải thỏa những cái yêu cầu của Bộ Di trú là phải có ít nhất 65 điểm nè, phải dưới 45 tuổi, phải có kỹ năng đã được thẩm định rồi và đạt được cái trình độ tiếng Anh theo quy định là ít nhất 6 chấm trở lên. Nếu như mà ngành nghề của bạn xin đề cử yêu cầu điểm tiếng Anh cao hơn cái 6 chấm này đó, thì bạn vẫn phải thỏa cái yêu cầu của cơ quan thẩm định tay nghề của bạn. Riêng Queensland thì họ có thêm những cái tiêu chí của họ. Nếu như bạn xin đề cử, bạn cần phải có ít nhất 80 điểm cho visa 190 hoặc là 65 điểm cho visa 491, có điểm tiếng Anh 7 chấm trở lên. Và bạn phải có một cái kinh nghiệm làm việc ở đây, ít nhất là làm việc full time 35 giờ mỗi tuần, và phải có một cái job offer cho 12 tháng nữa. Một số các ngành nghề họ có một cái quota, số lượng tối đa mà họ sẽ đề cử trong đợt này. Ví dụ như những khối ngành liên quan đến tài chính nè, kế toán, giám đốc tài chính hoặc là management accountant, thì mỗi ngành nghề sẽ được 50 suất cho lần đề cử này, tổng cộng là 150 suất. Những khối ngành liên quan đến kỹ thuật như kỹ sư nè, kỹ sư xây dựng, kỹ sư về máy móc, kỹ sư điện hoặc là những cái kỹ sư công nghệ thông tin, thì là mỗi ngành nghề như vậy được 50 suất. Những khối ngành liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông cũng là 50 suất cho mỗi ngành nghề. Kỹ sư thẩm định dự án xây dựng thì có 30 suất đợt này. Điều dưỡng liên quan đến chăm sóc sức khỏe của người già hoặc là những dịch vụ về y tế thì mỗi ngành nghề như vậy được 50 suất nữa. Và những khối ngành về lao động tay nghề, tức là những chương trình nghề đấy, thì họ có đề cử cho thợ sửa xe ô tô và đầu bếp, thì là mỗi ngành nghề như vậy được 30 suất nữa, thì tổng cộng cho cái những ngành nghề này khoảng chừng 760 suất.
Vậy thì cái chương trình đề cử của năm nay ấy, nó có những gì đặc biệt hơn hay không?
Em nghĩ là cái tiêu chí nó có khó hơn một chút so với những năm trước đó chị. Ví dụ như họ yêu cầu về điểm tốt nghiệp phải là từ 6 chấm trên 7 chấm, thì thật ra là họ chỉ chọn top đầu những sinh viên trong mỗi ngành nghề thôi. Cũng hiếm ai mà đạt được 6 trên 7 điểm trong tất cả các môn lắm. Nhưng mà họ lại có một cái điểm sáng trong cái chính sách di trú của Queensland, đó là visa 491, chủ cơ sở kinh doanh nhỏ. Thì như mọi người đã tìm hiểu thông tin đó, thì mọi người sẽ biết là cái visa này mục đích là để giúp cho những sinh viên đã tốt nghiệp ở Queensland có được một cái cơ hội khởi nghiệp với một cái số vốn rất là khiêm tốn, là chỉ với cái khoản đầu tư từ 100.000 đô trở lên thì các bạn có thể xin đề cử của Queensland cho cái visa 491 này. Và visa này thời hạn của nó là 5 năm, và sau 3 năm thì bạn có cơ hội xin lên định cư PR luôn. Là đợt này có một cái new criteria, là cái tiêu chí mới đó, là họ chấp nhận cho những cái cơ sở kinh doanh khởi nghiệp. Tức là hồi trước cái quy định là bạn phải mua một cái cơ sở kinh doanh đã vận hành ít nhất được 2 năm rồi, thì bây giờ bạn có thể tự mở một cái công ty hoặc là một cái cơ sở kinh doanh mới toanh của riêng mình luôn. Thì với cái điều kiện là nếu như sau 2 năm mà mỗi năm doanh thu của cái cơ sở đó ít nhất là 200.000 đô la Úc, và đương nhiên là sẽ thỏa những cái điều kiện chung của cái loại visa này, thì các bạn sẽ đủ điều kiện để xin đề cử. Và em nghĩ đây là một cái cơ hội tuyệt vời luôn, tại vì chúng ta có thể bắt đầu thành lập một cái cơ sở kinh doanh mới tinh của riêng mình ngay từ khi còn giữ visa sinh viên. Tức là ngồi trên ghế ở nhà trường và bắt đầu kinh doanh luôn cũng được, chứ không cần phải chờ cho đến khi tốt nghiệp xong rồi mới bắt đầu ra kinh doanh.
Cái chương trình Visa 491 SBO này đó là một cái chương trình khá là đặc biệt của tiểu bang Queensland đúng không? Tại vì khi mà mình nhắc đến cái Visa 491 á, thì thường là mình nghĩ là một cái dạng skill visa, nghĩa là visa tay nghề. Visa 491 SBO có nghĩa là vừa kết hợp định cư tay nghề với lại đầu tư doanh nghiệp nhỏ, đúng vậy không Hân Huỳnh?
Dạ đúng rồi chị, nó bản chất của nó vẫn là visa định cư diện tay nghề, tức là bạn vẫn phải thỏa những cái yêu cầu là bạn phải có một cái ngành nghề đã qua thẩm định, thỏa những cái điểm yêu cầu về tiếng Anh và những cái điểm về tuổi tác. Nói chung là tổng điểm của mình vẫn phải ít nhất là 65 điểm, nhưng mà khi mà mình được đề cử tiểu bang thì mình đã được cộng thêm 15 điểm rồi, cho nên cái tiêu chí có thể nói là dễ như cho không vậy đó. Hầu như là sinh viên nào tốt nghiệp ở ở Úc vẫn có thể dễ dàng đạt được cái số điểm này, và cộng thêm một cái khoản đầu tư nho nhỏ là 100.000 đô nữa. Và Hân nghĩ cái tiêu chí quan trọng nhất mà để khi mà các bạn xin cái visa này nè, để được thành công, cái khả năng thành công cao đó, thì các bạn phải có một chút máu kinh doanh trong người, và các bạn phải biết được là mình muốn kinh doanh cái gì, và khi mà mình chọn mua một cái cơ sở kinh doanh thì cái loại hình kinh doanh nào nó phù hợp với mình để mình có khả năng vận hành nó thành công. Thì mục đích của chính phủ vẫn là khuyến khích các bạn tạo ra cái sự đóng góp cho nền kinh tế thông qua việc kinh doanh, cũng như là tạo thêm việc làm cho người dân địa phương ở đây. Cho nên là từ lúc Queensland giới thiệu cái loại visa này đó, em thấy là có một cái thế hệ doanh nhân mới đang dần được hình thành trong cộng đồng du học sinh ở đây, không chỉ là du học sinh Việt Nam đâu, du học sinh tất cả các nước. Các bạn còn rất là trẻ và rất là năng động, và chúng ta hy vọng là trong tương lai không xa sẽ có nên một cái thế hệ doanh nhân rất là thành công từ cái chương trình visa 491 SBO này.
Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái chủ đề cũng không kém phần hấp dẫn và đang thu hút cái sự chú ý của rất là nhiều du học sinh hiện nay. Đó là chương trình thí điểm đưa du học sinh trở lại Úc vào ngày thứ hai tới, đúng ngày 1 tháng 11. Công dân và thường trú nhân Úc có thể ra ngoài nước Úc mà không cần phải có lý do đặc biệt nào hết hay là cần phải xin phép như 2 năm, gần 2 năm vừa rồi, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Cũng như là biên giới Úc cũng bắt đầu mở cửa để đón chào công dân Úc và thường trú nhân Úc trở về mà không cần kiểm dịch tại khách sạn, nếu đã được chích ngừa đầy đủ và có xét nghiệm âm tính. Thì Úc cũng đồng thời là mở cửa cho ba mẹ của các công dân và thường trú nhân Úc có thể bắt đầu vào Úc kể từ tuần tới. Trong khi đó thì các tiểu bang New South Wales, Victoria và mới đây nhất là Queensland cũng đã thông báo về chương trình thí điểm đưa du học sinh trở lại Úc. Cụ thể như thế nào? Các bạn cần phải chuẩn bị những gì để sẵn sàng lên đường và vấn đề kiểm dịch ra sao? Thì Hân Huỳnh có thể chia sẻ những cái thông tin này đến với mọi người được không?
Theo thông tin của các trường đại học ở Queensland thì những tiêu chí mà họ sẽ ưu tiên đưa sinh viên qua trước trong đợt thí điểm lần này là sinh viên đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine những loại được chính phủ Úc công nhận, là hiện giờ có Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac hoặc là Covishield của Ấn Độ. Cái tiêu chí thứ hai là sinh viên đã bắt đầu chương trình học online, tức là đã bắt đầu rồi chứ không phải là mới vừa đăng ký và đang chuẩn bị xin visa, hoặc là vừa có visa nhưng mà chưa bắt đầu chương trình học. Thì những ai đã bắt đầu học trước rồi sẽ có cái suất ưu tiên hơn. Cái thứ ba là những sinh viên thuộc các khối ngành có liên quan đến y dược, y tế, chăm sóc sức khỏe, các những ngành liên quan đến thực hành, hoặc những ngành liên quan đến những cái ngành công nghiệp thiết yếu của Úc, hoặc là những sinh viên sắp tốt nghiệp. Vậy Kim Anh biết không, bên văn phòng của V-Education có những sinh viên bắt đầu chương trình học lúc mà đại dịch bắt đầu, bây giờ các bạn chuẩn bị tốt nghiệp luôn rồi, visa cũng trong tay luôn rồi, nhưng mà chưa có qua đây được. Cho nên là khi mà chúng ta mở đợt thí điểm, những sinh viên này sẽ được lựa chọn ưu tiên qua trước. Tại vì khi mà du học sinh học ở Úc theo chương trình ít nhất 2 năm trở lên thì các bạn sẽ đủ tiêu chuẩn để có thể xin visa tốt nghiệp, visa loại 48 năm, để có thể có thêm được trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc ở Úc. Thì nếu như các bạn bỏ lỡ cái cơ hội đó thì sẽ rất là thiệt thòi. Cho nên chính phủ Úc sẽ cố gắng, hy vọng đưa các bạn qua sớm hơn những sinh viên vừa mới bắt đầu chương trình học.
Con số là 250 sinh viên mỗi 2 tuần. Kèm theo đó là với cái tiêu chí chọn sinh viên tham gia như thế này thì không phải là tất cả sinh viên quốc tế hay là ai cũng có thể quay trở lại Úc ngay bây giờ đúng không Hân Huỳnh?
Chính xác chị Kim Anh. khi mà thông tin của chính phủ vừa mới, thông cáo báo chí vừa mới được đưa ra thôi, hôm trước là hôm sau phụ huynh và học sinh rất là nôn nóng, không biết là mình sắp được bay rồi hay chưa. Có rất là nhiều thông tin bị nhiễu ở trên mạng, mọi người cứ mỗi người diễn dịch theo một cái cách khác nhau, nhưng mà thông tin không có chính thống, cho nên rất là nhiều người đã bị những cái tin đồn. Ví dụ như là tôi có mối quan hệ với đại biểu quốc hội chẳng hạn, tôi có xuất bài trước chẳng hạn, ví dụ rất là nhiều cái tin đồn như vậy. Thậm chí là có sinh viên còn liên hệ với Hân nói là bây giờ có thể xin visa nhân đạo để được ưu tiên bay qua sớm nhất hay không. Cái tâm lý nôn nóng sẽ có thể đưa đến những cái hệ quả như vậy. Còn việc mua vé máy bay chẳng hạn, đâu có ai cấm mình mua, mình họ mở bán thì mình mua thôi, nhưng mà mình có được qua hay chưa, mình biết khi nào mình được qua.
Và tất cả những cái chuyện mà mình có được sang hay không, rồi những cái tiêu chí về lựa chọn du học sinh, hay những cái thông tin là khi nào bạn có thể đi và cần kiểm dịch như thế nào, thì tất cả những cái thông tin đó đều sẽ do trường đại học cung cấp đến cho các bạn du học sinh, đúng không vậy Hân
Dạ đúng chị. Thì cái
Huỳnh?
cách mà họ làm việc với nhau như thế này, chính phủ tiểu bang sẽ có một cái kế hoạch tổng thể là mình sẽ đón bao nhiêu sinh viên qua mỗi đợt, nhưng mà họ sẽ phân phát cho các trường đại học hoặc là các cơ sở giáo dục là mỗi cái chỉ tiêu như vậy, một đợt như vậy là trường này sẽ được bao nhiêu suất, trường kia sẽ được bao nhiêu suất. Dựa theo đó, các trường họ đã có danh sách của sinh viên mình rồi và họ lựa theo những cái tiêu chí ưu tiên, họ sẽ liên hệ với những sinh viên nào đạt những cái tiêu chí đó để chắc chắn rằng những cái tiêu chí đó đều đã đúng theo quy định của chính phủ Úc, và họ sẽ gửi thư mời trực tiếp đến sinh viên. Rồi cái việc sắp xếp nó cũng liên quan rất là nhiều công đoạn, rất là nhiêu khê luôn. Ví dụ như bây giờ sắp xếp cái việc cách ly như thế nào, chi phí là phải do bên nào chịu, quốc gia mà sinh viên đang sống có chuyến bay đi đến Úc hoặc là đến một đất nước thứ ba để các bạn có thể bay tập trung qua Úc trong cùng một đợt như vậy hay không. Rất là nhiều điều cần phải bàn thảo. Một cái thông cáo báo chí đưa ra nó chỉ cho chúng ta biết được một cái nhìn tổng quan là như vậy thôi, còn việc thực hiện nó cụ thể như thế nào thì Hân rất là hy vọng quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên học sinh kiên nhẫn thêm và chờ đợi thông tin chính thức từ trường học của mình. Các bạn thấy đó, việc chính phủ ra thông báo như vậy đơn giản lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải chờ đợi để có được một cái sự xác nhận chắc chắn trước khi chúng ta lên kế hoạch là mua vé máy bay và chuẩn bị hành lý để bay qua đây.
Cảm ơn Hân Huỳnh đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.